Kính thưa Hội Thánh, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau học Hebrew đoạn 3 từ câu 1 đến câu 6. Tựa đề bài học của chúng ta là Đấng Christ cao trọng hơn Môi-se. Và trước hết thì tôi xin đọc lời của Chúa ở trong Hebrew đoạn 3 từ câu 1 đến câu 6. Bởi cớ đó, hỡi các anh chị em thánh cùng cha, những người dự phần sự kêu gọi từ trời, hãy chăm xem sứ giả và thầy tế lễ thượng phẩm của sự tuyên xưng đức tin của chúng ta, Đấng Christ Giêsu. Ngài đã trung tín với Đấng đã lập Ngài, cũng như Môi-se đã trung tín trong cả nhà của Đấng ấy. Vì Ngài đã được xem là đáng vinh quang hơn Môi-se, cũng như thợ cất nhà có sự vinh dự hơn ngôi nhà. Vì mỗi một ngôi nhà được xây cất bởi ai đó, nhưng Đấng đã xây cất muôn vật là Thiên Chúa. Còn Môi-se thật đã trung tín trong cả nhà của Ngài như một người hầu, cho chứng cớ về những lời sẽ được nói. Nhưng Đấng Christ như con trai quản trị nhà của mình, nhà của Ngài là chúng ta, nếu chúng ta giữ chắc sự dạn dĩ và sự vui mừng của sự trông cậy vững vàng cho đến cuối cùng. Kính thưa Hội Thánh, chắc chắn là quý ông bạn chị em đã được nghe giảng cũng như đã học biết rằng loài người chúng ta là một linh hồn được dựng nên trong một cái thân thể thiêng liêng gọi là tâm thần và trong một cái thân thể vật chất gọi là xác thịt. Thiên Chúa dựng nên người đầu tiên là Adam. Từ Adam mà dòng dõi loài người phát sinh và lưu truyền. Nhưng cũng chính từ Adam mà tội lỗi và sự chết đã vào trong thế gian khiến cho loài người bị hủy diệt. Đức Chúa Giêsu là Thiên Chúa ngôi lời, nhập thế làm người, để cứu chuộc loài người ra khỏi sức mạnh và hậu quả của tội lỗi. Ngài hoàn toàn là một người như chúng ta, nhưng Ngài cao trọng hơn bất cứ người nào, vì Ngài không chỉ là loài người mà Ngài còn là Thiên Chúa, và Ngài là Đấng cứu rỗi của nhân loại. Đức Chúa Giêsu Christ đã gánh thay hình phạt của tội lỗi cho toàn thể loài người chúng ta, bằng cách Ngài chịu bị đóng đinh cho đến chết ở trên thập tự giá. Nhưng Ngài đã sống lại từ trong sự chết, Ngài phá hủy quyền lực của sự chết, Ngài phục hồi bất cứ ai thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài. Ngài ban cho họ sự sống lại và sự sống đời đời. Vì thế, Thánh Kinh gọi Ngài là Adam sau cùng, thần ban sự sống, như đã chép trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 45. Từ Đức Chúa Giêsu Christ mà một dòng dõi thánh của loài người được phát sinh và lưu truyền cho đến đời đời, làm thành ý muốn và chương trình của Đức Chúa Trời. Ma-la-chi đoạn 2 câu 15 chép: chẳng phải Ngài chỉ làm ra một loài người dù hơi linh của Ngài là dư dật sao? Vì sao chỉ làm ra một? Ấy là để tìm một dòng dõi thánh. Đối với dân Israel thì ngoài Abraham là tổ phụ của họ, Môi-se là bậc cao trọng nhất, vì Môi-se là tiên tri của Thiên Chúa đã đưa dắt họ ra khỏi ách nô lệ của người Ê-díp-tô, rồi dẫn họ vào vùng đất trù phú Canaan, là nơi mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho họ. Tuy nhiên, Đức Thánh Linh qua Hebrew đoạn 3 từ câu 1 đến câu 6 mà chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi ngày hôm nay đã tỏ cho dân Israel và bất cứ ai tin nhận Đấng Christ được biết rằng Đấng Christ cao trọng hơn Môi-se. Môi-se dẫn dân Israel ra khỏi một xứ nô lệ thuộc thể vào trong một xứ trù phú thuộc thể. Nhưng Đức Chúa Giêsu Christ dẫn dân Israel và các dân tộc khác ra khỏi sự nô lệ thuộc linh cho tội lỗi và ma quỷ để vào trong vương quốc đời đời của Đức Chúa Trời. Và chính vì thế mà Đấng Christ cao trọng hơn Môi-se. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của từng câu ở trong Hebrew đoạn 3, từ câu 1 đến câu 6. Trước hết là câu 1. Bởi cớ đó, hỡi các anh chị em thánh cùng cha, những người dự phần sự kêu gọi từ trời, hãy chăm xem sứ giả và thầy tế lễ thượng phẩm của sự tuyên xưng đức tin của chúng ta, Đấng Christ Giêsu. Bởi có đó là bởi những điều đã được trình bày ở trong Hebrew đoạn 1 và đoạn 2, là những điều xác nhận thân thể xác thịt của Đức Chúa Giêsu được Đức Chúa Trời sinh ra, hoàn toàn là người. Nhưng về thuộc linh, tức là về tâm thần và linh hồn, thì Ngài là Thiên Chúa. Ngài là đấng dựng nên muôn vật. Các anh chị em thánh cùng cha. Danh từ các anh chị em cùng cha vẫn thường được Thánh Kinh Tân Ước dùng để gọi con dân Chúa trong hội thánh. Vì thực tế họ cùng được Đức Chúa Trời tái sinh, cho nên họ cùng có một cha ở trên trời là Đức Chúa Trời. Ở trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 27 và ở trong Hê-bơ-rơ đoạn 3 câu 1 mà chúng ta đang học ở đây, thì danh từ các anh chị em cùng cha lại còn được thêm cái tính từ thánh vào. Lý do là để nói đến cái tính chất họ đã được Đức Chúa Giêsu Christ làm cho sạch tội, được Đức Thánh Linh ngự trong thân thể xác thịt của họ và được Đức Chúa Trời biệt riêng để cùng với Đấng Christ cai trị vương quốc của Ngài. Đó là ý nghĩa của chữ thánh khi nó đi kèm chung với cái danh từ các anh chị em cùng cha. Dự phần sự kêu gọi từ trời. Dự phần là có phần trong một sự việc hay là quyền lợi nào đó. Sự kêu gọi từ trời là sự kêu gọi đến từ Đức Chúa Trời. Thứ nhất là được gọi làm thánh đồ như Roma đoạn 1 câu 7, Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 4 câu 7 và Phi-líp nhất đoạn 1 từ câu 15 đến câu 16 đã cho chúng ta biết. Thứ nhì, được gọi cho mục đích của Đức Chúa Trời khiến cho giống như Đức Chúa Giêsu Christ như Roma đoạn 8 câu 28 đến câu 29 và Ti-mô-thê nhì đoạn 1 câu 9 đã cho chúng ta biết. Thứ ba, được gọi làm con cái của Đức Chúa Trời như Roma đoạn 9 câu 26 và Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 từ câu 17 đến câu 18 đã cho chúng ta biết. Thứ tư, được gọi đến sự tự do như Ga-la-ti đoạn 5 câu 13 đã cho chúng ta biết. Thứ năm, được gọi vào trong sự trông cậy như Ê-phê-sô đoạn 4 câu 4 đã cho chúng ta biết. Thứ sáu, được gọi chịu khổ vì danh Chúa như Phi-líp nhất đoạn 2 câu 21 đã cho chúng ta biết. Và thứ bảy, được gọi sống nếp sống yêu thương, tha thứ như Phi-líp nhất đoạn 3 câu 8 đến câu 9 để cho chúng ta biết. Bất cứ người nào ở trong hội thánh cũng đều có cái phần về sự kêu gọi từ trời. Mỗi một con dân Chúa phải tự xét để xem mình có đáp ứng mọi phương diện của sự kêu gọi đến từ Đức Chúa Trời hay không, tức là bảy phương diện mà tôi mới vừa nêu lên. Mình đã sống thánh khiết theo lời của Chúa dạy hay chưa? Mình có học tập và phấn đấu để trở nên giống như Đấng Christ ngày càng hơn hay không? Mình đã phân rẽ khỏi những sự và những người ô uế để xứng đáng mang danh là con trai hoặc con gái của Đức Chúa Trời hay chưa? Mình có đang thật sự sống tự do trong Chúa hay là vẫn còn nô lệ cho những thói xấu của tội lỗi, nô lệ cho những ý kiến, quan điểm, phong tục, thói quen không đúng lời Chúa của thế gian, nô lệ cho những sự giảng dạy tà giáo? Mình đã được bình an thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ, vẫn tin nơi tình yêu và sự thành tín của Chúa? Hay là mình vẫn còn sống ở trong cái sự lo lắng, sợ hãi, hoang mang, nghi ngờ? Mình đang sẵn sàng chịu khổ vì danh Chúa, giữ vững đức tin trước mọi sự thử thách và mọi nghịch cảnh? Hay là mình sẵn sàng thỏa hiệp với thế gian để không bị thế gian bách hại? Mình có tình yêu chân thật đến từ Chúa, yêu người khác như chính mình, yêu anh chị em cùng cha hơn chính mình, tha thứ, cầu thay và chúc phước cho những kẻ thù nghịch hay không? Chúng ta hãy xét mình và đặt những câu hỏi đó ra cho chính mình và trung thực trả lời những câu hỏi đó. Và nếu chúng ta chưa đáp ứng được bảy cái phương diện của cái sự kêu gọi mà Chúa đã kêu gọi chúng ta, thì chúng ta hãy đến với Ngài. Xin Ngài tha thứ chúng ta, xin Ngài thương xót chúng ta, ban cho chúng ta năng lực của Ngài, đổ đầy Thánh Linh của Ngài trong chúng ta để chúng ta có thể sống xứng đáng với sự kêu gọi từ trên trời. Hãy chăm xem. Động từ chăm xem được dùng ở trong câu này có nghĩa là tập trung tâm trí, nhìn vào một ai hay là một vật gì đó để xem xét, phân tích và hiểu biết người ấy hay là vật ấy. Sứ giả. Ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh thì danh từ sứ giả được dùng ở trong câu này cũng chính là cái danh từ sứ đồ được dùng để gọi 12 môn đồ của Chúa. Trong tiếng Hán Việt của chúng ta thì sứ giả có nghĩa là người được sai đi, còn sứ đồ có nghĩa là học trò được sai đi. Sở dĩ Danh từ này được dịch thành sứ đồ để gọi các môn đồ của Chúa vì họ là những người học theo Chúa và được Chúa sai đi. Nhưng được dịch là sứ giả để dành cho Đức Chúa Giêsu Christ vì Đức Chúa Giêsu Christ là người được Đức Chúa Trời sinh ra, sai vào trong thế gian để làm cái công việc mà Đức Chúa Trời đã định sẵn cho Đức Chúa Giêsu Christ. Đó là cái công việc làm tiên tri của Đức Chúa Trời, làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và làm vua để cai trị cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Thầy tế lễ thượng phẩm là thầy tế lễ đứng đầu trong tất cả các thầy tế lễ phục vụ trong đền thờ của Thiên Chúa. Aaron là thầy tế lễ thượng phẩm đầu tiên và là thầy tế lễ cho đền thờ trên đất. Nhưng Đức Chúa Giêsu Christ là thầy tế lễ thượng phẩm duy nhất và đời đời cho đền thờ ở trong thành thánh Jerusalem ở trên trời. Các thầy tế lễ thượng phẩm trên đất dâng sinh tế là mạng sống của các con thú. Đức Chúa Giêsu Christ dâng chính mạng sống của mình làm sinh tế. Sinh tế là mạng sống được dâng lên Đức Chúa Trời để chuộc lại mạng sống của người phạm tội. Sự tuyên xưng đức tin của chúng ta là xưng rằng chúng ta có tội nhưng thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ. Đấng Christ Giêsu. Đấng Christ có nghĩa là đấng được Đức Chúa Trời sức dầu. Sự sức dầu tiêu biểu cho sự Đức Chúa Trời tuôn đổ năng lực của Thiên Chúa, tức là Thánh Linh, trên người được Đức Chúa Trời ban cho chức vụ và thẩm quyền để làm thành ý định của Ngài. Đức Chúa Giêsu được gọi là Đấng Christ vì Ngài được Đức Chúa Trời ban cho cùng một lúc ba chức vụ. Thứ nhất là làm tiên tri để rao giảng về Đức Chúa Trời, về tình yêu của Đức Chúa Trời đối với loài người và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho loài người. Thứ nhì, làm thầy tế lễ thượng phẩm để dâng chính mạng sống của Ngài làm của lễ chuộc tội cho loài người. Và thứ ba, làm vua để cai trị hội thánh ở trong đời này, cai trị vương quốc ngàn năm và vương quốc đời đời ở trong tương lai. Thánh Kinh dùng cách gọi Christ Jesus để nhấn mạnh về mục vụ và kết quả mục vụ của Đức Chúa Giêsu Christ. Còn cái cách gọi Jesus Christ là để nhấn mạnh về phương diện Ngài là người được Đức Chúa Trời chọn làm Đấng Christ. Xin đọc thêm bài Jesus Christ và Christ Jesus ở trên khu mạng tìm hiểu tin lành.com gạch xéo thần học. Ý nghĩa của Hebrew đoạn 3 câu 1 là bởi cớ Đức Chúa Jesus là Thiên Chúa nhập thế làm người mà chúng ta, những người đã được Đức Chúa Trời tái sinh, hãy nhìn xem Ngài cách chăm chú để hiểu biết rằng Ngài đã được Đức Chúa Trời sai đến làm thầy tế lễ thượng phẩm dâng chính mạng sống của Ngài làm của lễ chuộc tội cho chúng ta. Nhờ đó mà chúng ta có thể tuyên xưng đức tin của mình về sự ăn năn tội và vào trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Ngài chẳng những là thầy tế lễ thượng phẩm mà còn là tiên tri để giải bày Đức Chúa Trời cho chúng ta và vua để cai trị chúng ta là hội thánh của Đức Chúa Trời và cai trị vương quốc của Đức Chúa Trời. Câu thứ nhì. Ngài đã trung tín với đấng đã lập Ngài, cũng như Môi-se đã trung tín trong cả nhà của đấng ấy. Trung tín có nghĩa là đáng tin cậy, luôn giữ đúng lời hứa và làm tròn bổn phận. Đức Chúa Trời đã lập Môi-se làm người dẫn dân Israel ra khỏi cuộc đời nô lệ tại xứ Ai Cập để vào xứ Canaan, nơi Đức Chúa Trời đã hứa ban cho dân Israel. Và Môi-se đã trung tín hoàn thành công việc Đức Chúa Trời giao phó cho ông. Đức Chúa Trời đã lập Đức Chúa Giêsu làm tiên tri, thầy tế lễ và vua. Đức Chúa Giêsu đã trung tín với công việc Đức Chúa Trời giao phó cho Ngài. Ngài đã giải bày cho loài người về Đức Chúa Trời và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho loài người. Ngài đã dâng chính mạng sống của mình làm của lễ chuộc tội cho loài người. Ngài đã và đang cai trị hội thánh. Cả dân Israel và hội thánh đều được gọi là nhà của Đức Chúa Trời. Người hầu việc Đức Chúa Trời trong dân Israel và trong hội thánh được gọi là người hầu việc Đức Chúa Trời trong nhà của Ngài. Cùng với Môi-se hầu việc Đức Chúa Trời trong dân Israel, còn có A-rôn, anh của ông, Miriam, chị của ông và 70 trưởng lão ở trong dân Israel. Cùng với Đức Chúa Giêsu hầu việc Đức Chúa Trời trong hội thánh, còn có những người chăn, những giám mục, những trưởng lão và những chấp sự. Câu 3. Vì Ngài đã được xem là đáng vinh quang hơn Môi-se, cũng như thợ cất nhà có sự vinh dự hơn ngôi nhà. Câu 4. Vì mỗi một ngôi nhà được xây cất bởi ai đó, nhưng đấng đã xây cất muôn vật là Thiên Chúa. Qua hai câu này chúng ta thấy, dù Môi-se và Đức Chúa Giê-su Christ đều được Đức Chúa Trời giao phó cho cái công việc giải cứu con dân của Ngài, nhưng Đức Chúa Giê-su Christ cao trọng hơn Môi-se, vì Ngài là người như Môi-se, nhưng Ngài còn là Thiên Chúa. Và Môi-se chỉ giải cứu con dân của Chúa phần thuộc thể, nhưng Đức Chúa Giê-su Christ giải cứu con dân Chúa từ thuộc thể đến thuộc linh. Và qua hai câu thánh kinh trên đây, chúng ta thấy rằng Môi-se thì được ví như ngôi nhà, còn Đức Chúa Giê-su thì được ví như thợ cất nhà. Muôn vật thì được ví như ngôi nhà, và Thiên Chúa được ví như thợ cất nhà. Và chúng ta thấy Đức Chúa Giê-su trong thân vị Thiên Chúa Ngôi Lời chính là đấng dựng nên muôn vật, trong đó có Môi-se. Số ghi giúp tôi ký đoạn 20 câu 11 chép: Vì trong 6 ngày, đấng tự hữu hằng hữu dựng nên các tầng trời và trái đất, biển và muôn vật, Ngài nghỉ vào ngày thứ bảy. Vậy nên, đấng tự hữu hằng hữu ban phước cho ngày Sa-bát và thánh hóa nó. Nê-hê-mi đoạn 9 câu 6 chép: Ngài là đấng ấy, đấng tự hữu hằng hữu. Chỉ một mình Ngài đã dựng nên các tầng trời, trời của các tầng trời, với hết thảy cơ binh của nó, trái đất và hết thảy vật ở trên nó, các biển và hết thảy vật mà Ngài bảo tồn chúng, và cơ binh của các tầng trời thờ phượng Ngài. Giăng đoạn 1 câu 1 đến câu 3 chép: Vào lúc ban đầu hằng có ngôi lời hằng có cùng Đức Chúa Trời, ngôi lời hằng là Thiên Chúa. Vào lúc ban đầu đấng ấy hằng có cùng Đức Chúa Trời. Muôn vật đã được làm nên bởi Ngài, ngoài Ngài không vật gì đã có được làm nên. Và Côlôse đoạn 1 câu 16: Vì bởi Ngài muôn vật đã được dựng nên, những vật trong các tầng trời, những vật trên đất thấy được và không thấy được, hoặc các ngai vị, hoặc các chủ quyền, hoặc các nhà cầm quyền, hoặc các thế lực, tất cả đều là bởi Ngài và vì Ngài. Và quý bạn chị em đã thấy qua những câu khẳng định trên đây của Thánh Kinh, cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Giê-su Christ chính là ngôi lời nhập thế làm người, mà ngôi lời chính là Thiên Chúa, ngôi lời được mang danh xưng đấng tự hữu hằng hữu. Nếu qua những câu khẳng định trên đây của Thánh Kinh mà tôi mới vừa đọc mà những ai vẫn còn tin theo tà giáo không công nhận Đức Chúa Giê-su là Thiên Chúa, thì những người ấy sẽ chuốc lấy sự hư mất cho chính họ, như lời nghiêm khắc của Đức Thánh Linh đã phán truyền qua sứ đồ Phi-rơ và đã được chép lại trong Phi-rơ nhì đoạn 3 từ câu 15 đến câu 16. Lại phải nhìn biết rằng sự nhẫn nại lâu dài của Chúa chúng ta là vì sự cứu rỗi, cũng như Phao-lô, anh cùng cha rất yêu dấu của chúng ta, đã đem sự khôn ngoan được ban cho mình mà viết thư cho các anh chị em vậy. Cũng như anh ấy đã viết trong mọi bức thư nói về những sự đó, ở trong có mấy khúc khó hiểu mà những kẻ dốt nát và không vững chắc đem giải sai ý nghĩa, như chúng nó đã làm với các phần thánh kinh khác, mà chuốc lấy sự hư mất riêng cho chúng nó. Tất cả những kẻ tin theo tà giáo, hoặc là vì thiếu hiểu biết mà bị các giáo sư giả dẫn dụ, hoặc là vì kiêu ngạo cho rằng mình thông hiểu lời Chúa, như những kẻ được nói đến trong Phi-rơ nhì đoạn 3 câu 16. Đức Chúa Giê-su Christ là người, nhưng Ngài cũng là Thiên Chúa. Vì thế Ngài cao trọng hơn bất cứ người nào, và Ngài cũng cao trọng hơn các thiên sứ. Câu 5: Còn Môi-se thật đã trung tín trong cả nhà của Ngài, như một người hầu cho chứng cớ về những lời sẽ được nói. Đức Thánh Linh qua Thánh Kinh đã xác nhận Môi-se trung tín trong công việc mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho ông. Khi chúng ta đọc câu chuyện về công cuộc Môi-se dẫn dắt dân Israel ra khỏi ách nô lệ tại Ai-cập, tiến về vùng đất hứa, chúng ta thấy chẳng những Môi-se trung tín trong công việc Đức Chúa Trời giao phó cho ông, mà ông còn đầy lòng thương xót dân Israel ngỗ nghịch bội ơn. Môi-se đã nhiều lần đứng ra xin Đức Chúa Trời đừng hủy diệt dân Israel về sự bội nghịch của họ. Danh từ người hầu được dùng ở trong câu này để chỉ về Môi-se là một danh từ có nghĩa là người hầu để sai vặt. Danh từ này chỉ được dùng có một lần duy nhất ở trong Thánh Kinh. Môi-se được Đức Chúa Trời dùng để dẫn dân Israel ra khỏi xứ Ai-cập vào trong xứ Canaan và ban hành luật pháp của Đức Chúa Trời qua chữ viết cho loài người. Môi-se đã trung tín hoàn thành nhiệm vụ được giao phó và trở thành chứng nhân cho những lời mà Đức Chúa Giê-su sẽ nói để giải bày về Đức Chúa Trời và sự cứu rỗi của Ngài dành cho loài người. Môi-se trở thành chứng cớ cho những lời Đức Chúa Giê-xu sẽ nói, là bởi vì Môi-se là người ban hành luật pháp của Đức Chúa Trời mà luật pháp ấy sẽ được Đức Chúa Giê-xu Christ giảng dạy và làm hoàn thành. Câu 6. Nhưng Đấng Christ như con trai quản trị nhà của mình, nhà của Ngài là chúng ta. Nếu chúng ta giữ chắc sự dằn dĩ và sự vui mừng của sự trông cậy vững vàng cho đến cuối cùng. Danh xưng Đấng Christ được dùng trong câu này là để nhấn mạnh đến chức vụ và sự thi hành chức vụ của Đức Chúa Giê-xu Christ cũng như thành quả của chức vụ ấy. Trong khi Mô-sê được ví như một người hầu, được chủ sai làm những công việc lặt vặt, thì Đấng Christ được ví như con trai của chủ nhà làm công việc quản trị cơ nghiệp của gia đình. Hebrew đoạn 10 câu 21 và Phi-rơ nhất đoạn 4 câu 7 gọi con dân Chúa là nhà của Đức Chúa Trời. Nhưng trong Hebrew đoạn 3 câu 6 thì gọi con dân Chúa là nhà của Đấng Christ. Tương tự như vậy, Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu 2, đoạn 10 câu 32, đoạn 11 câu 22, đoạn 15 câu 9, Cô-rinh-tô nhì đoạn 1 câu 1, Galati đoạn 1 câu 13, Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 2 câu 14, Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 1 câu 4 đều gọi hội thánh là hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng trong Roma đoạn 16 câu 16 thì gọi là hội thánh của Đấng Christ. Qua đó chúng ta thấy hội thánh tức tập thể của con dân Chúa vừa là nhà của Đức Chúa Trời vừa là nhà của Đấng Christ. Chúng ta, những con dân của Chúa, là hội thánh của Chúa, là nhà của Đức Chúa Trời, là hội thánh của Đức Chúa Trời vì chúng ta là những con trai và những con gái của Ngài. Chúng ta là nhà của Đấng Christ vì chúng ta được kết hiệp với Ngài, trở thành những chi thể của Ngài. Đồng thời chúng ta cũng thuộc về Đức Thánh Linh, vì Ngài ngự trong thân thể của mỗi chúng ta và yêu chúng ta đến nỗi ghen tường, như Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 16 và Gia-cơ đoạn 4 câu 5 đã chép. Nói chung, chúng ta thuộc về ba ngôi Thiên Chúa. Tuy nhiên, chúng ta chỉ có thể ở trong địa vị là nhà của Đức Chúa Trời, nhà của Đấng Christ, khi chúng ta giữ chắc cái sự dàn dĩ và sự vui mừng của sự trông cậy vững vàng cho đến cuối cùng. Sự trông cậy vững vàng là sự trông cậy vào lời hứa của Chúa về sự chúng ta sẽ được sống lại và sống đời đời hạnh phúc trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Và Đức Thánh Linh đã gọi đó là cái sự trông cậy hạnh phúc như đã chép ở trong Tít đoạn 2 từ câu 11 đến câu 14 mà tôi xin đọc sau đây. Vì ân điển của Đức Chúa Trời đem lại sự cứu rỗi đã được tỏ ra cho tất cả mọi người, dạy cho chúng ta rằng, hãy chối bỏ sự không tin kính và những sự tham muốn của thế gian. Chúng ta nên sống cách tỉnh táo, công chính và tin kính trong đời này, chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc và sự hiện ra trong vinh quang của Thiên Chúa vĩ đại và Đấng giải cứu chúng ta, Đức Chúa Giê-xu Christ. Đấng ban chính mình Ngài cho chúng ta để chuộc chúng ta ra khỏi mọi sự vi phạm luật pháp, và làm tinh sạch cho chính Ngài một dân thuộc về Ngài, sốt sắng về những việc lành. Và quý ông bạn chị em đã thấy đó, ngay trong Tít đoạn 2 câu 13 đã khẳng định Đức Chúa Giê-xu Christ chính là Thiên Chúa vĩ đại và Đấng giải cứu chúng ta. Với cái sự trông cậy hạnh phúc đó thì chúng ta có sự dạn dĩ và vui mừng. Chúng ta dạn dĩ hướng về Chúa, đến trước Chúa để cầu xin mọi nhu cầu và ước muốn như lời khích lệ của Chúa đã dành cho chúng ta được chép ở trong Ê-phê-sô đoạn 3 câu 12, Hê-bơ-rơ đoạn 10 câu 19, Giăng nhất đoạn 3 câu 21 và đoạn 5 câu 14. Chúng ta dặn dĩ rao giảng tin lành, chẳng sợ bất cứ sự bách hại nào, như lời của Chúa đã chép trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 19 và Phi-líp đoạn 1 câu 14. Và chúng ta vui mừng trong khi bị thử thách, nhẫn nại, chịu đựng mọi sự, như Cô-rinh-tô nhì đoạn 8 câu 2, Cô-lô-se đoạn 1 câu 11, Gia-cơ đoạn 1 câu 2 và Phi-rơ nhất đoạn 1 câu 6 đã chép. Đời sống của con dân Chúa là đời sống chiếu sáng vinh quang của Thiên Chúa cho thế gian, dằn dĩ và vui mừng trong mọi cánh ngộ của đời sống. Trong khi chúng ta trông chờ ngày mà Đấng Christ hiện ra để đem chúng ta vào trong thiên đàng. Chúng ta phải giữ lòng dằn dĩ và vui mừng trong cái sự trông cày hạnh phúc của chúng ta cho đến cuối cùng. Đức Chúa Giê-xu Christ gọi đó là trung tín cho đến chết, như chúng ta đã học ở trong Khải Huyền đoạn 2 câu 10. Nguyện lẽ thật sáng chói của lời Chúa giúp cho chúng ta hiểu biết rằng Đức Chúa Giê-xu Christ chính là Thiên Chúa ngôi lời nhập thế làm người để hoàn thành sự cứu chuộc loài người ra khỏi sức mạnh và hậu quả của tội lỗi qua sự chết của chính Ngài trên thập tự giá. Dù trong hơn 30 năm sống trong thân thể xác thịt của loài người trên đất, Ngài đã kém hơn các thiên sứ về thẩm quyền và năng lực, nhưng Ngài luôn cao trọng hơn các thiên sứ và bất cứ người nào. Vì Ngài là loài người, nhưng Ngài cũng chính là Thiên Chúa. Những ai không chấp nhận lẽ thật này thì họ sẽ không có sự cứu rỗi. Và đến đây, chúng ta kết thúc bài học ngày hôm nay ở trong Hebrew đoạn 3 từ câu 1 đến câu 6. Và tiếp theo đây, kính mời quý bạn chị em cùng với Mỹ Linh và tôi, chúng ta cùng dâng lên Chúa một bài thánh ca.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca Lời Chúa tuyệt vời. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Họ khô hoa rụng, nhưng lời của Thiên Chúa chúng ta còn mãi đời đời. Lời Chúa tuyệt vời, làm tôi nên thánh, khiến tôi được trăng trao. Chẳng lẽ muốn thiêng liêng sáng soi trong tận linh hồn. Lời Chúa đời đời hoàn nguyên không đổi, thế gian dù đổi thay tôi vẫn ghi lòng. Lời quyền năng dẫn tôi đi vào ngàn nơi. Bao nhiêu thời gian năm tháng qua đi, lời Chúa không hề thay đổi. Nhân gian rồi đây cũng sẽ qua đi, mà lời Ngài còn mãi mãi không tàn phai. Lời Chúa tuyệt vời, lòng tôi tha thiết khắc ghi hoài chẳng ngoài. Năm tháng qua thiêng liêng vẫn luôn soi rằng hồn tôi. Lời Chúa đời đời hoàn nguyên không đổi, thế gian dù đổi thay tôi vẫn ghi lòng. Lời quyền năng dẫn tôi đi vào ngàn nơi. Bao nhiêu thời gian năm tháng qua đi, lời Chúa không hề thay đổi. Nhân gian rồi đây cũng sẽ qua đi, mà lời Ngài còn mãi mãi không tàn phai. Lời Chúa tuyệt vời, lòng tôi tha thiết khắc ghi hoài chẳng thiêng liêng vẫn luôn soi rằng tôi. Năm tháng qua dài, thiêng liêng vẫn luôn soi rằng. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.